chế bài
bị tội hay không hả? Bởi vì thật sự là phải nghĩ chút nữa tu giảng tâm bảo mới biết được họ có tội hay không. Có khi có thì tội nghiệp cho họ. Quá trình bởi vì cái quan trọng là cái như vậy, cái nhìn ở trong đạo Phật đó, như nãy tôi nói quý vị là có biết tam bảo là gì, cố ý ủy bán có tội. Còn nếu mà vô tình á, cố ý thì nó là khác, mà bỏ rõ mà mình sơ ý mình làm thì nó khác. Nhưng mà cái tam bảo ở đây đừng, quý vị đừng có nghĩ rằng phải nhất định là tam bảo là Phật là pháp là tăng. Tam bảo có nghĩa khác. Bây giờ mình trở lại tam bảo. Quý vị nói tam bảo là Phật pháp tăng, phải không? Rồi Phật là gì? Tam bảo là ba cái món quý. Ba cái quý là Phật. Phật là gì đấy? Như là vừa rồi Phật ở đây á, cái nghĩa đen có thể là một vị Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải không? Hiểu được rồi. Nhưng mà Phật theo cái nghĩa bóng, Phật tượng trưng cái gì? Tụng kinh rồi đó quý vị, tụng ba cái câu nào cuối cùng khi nó gì lại khi mà tụng kinh đó? Tự quy Phật, tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, tác vô cùng tâm. Vậy thì cái Phật á, Phật theo cái nhìn của quan niệm đại thừa đó quý vị, là cái đại đạo, chính được đại đạo, cái tánh giác ngộ là Phật. Tánh giác ngộ là Phật. Vậy thì á, mình quý bán tam bảo thôi là quý bán Đức Phật, chê bai Đức Phật. Mình đây thì chắc ai không có, là không ai chê bai Đức Phật rồi, phải không? Vì mình chắc chắn là không có ai chê bai Đức Phật rồi. Nhưng mà có khi là mình quỷ bán cái tánh giác ngộ của mình, có không?
Có.
Đức Phật, Đức Phật bổn sư thì mình không có mang tội quỷ bán nha. Nhưng mà theo về lý thì có khi mình bị tội quỷ bán cái giác ngộ. Quỷ bán có khi giác, có khi quên. Mình quên nó, có khi mình chê nó, nói chưa chắc nữa, nghi nữa, thì cái đó là tụng bán. Vậy thì mình lưu ý, bởi vì mình không ai, mình Phật tử không ai, mình bà này mới nói rằng kia bằng ông Phật, thì khi mình bịt miệng mà nói về Đức Phật cho nên ông. Mình biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình tôn trọng ngài, nhưng mà cái tánh Phật á, có khi mình sớ mình tụng lắm, mình không biết, mình nghĩ bán. Rồi Pháp. Pháp là gì? Là kinh điển, là lời Đức Phật dạy, phải không? À, bây giờ trở lại cái pháp. Vậy thì kinh điển thì mình tôn trọng quá rồi, có kinh sư bà tướng kinh về nhà nên để lên bàn Phật gói lại cho thật kỹ, thờ phải tôn trọng quý vị. Vậy là tôn trọng phải không? À, như vậy là không tôn trọng, là quý bán kinh đó. Là bởi vì sao? Bởi vì pháp á, Đức Phật nói pháp là để độ chúng sanh, để độ chúng sanh. Mà nếu mình nói rằng Đức Phật nói pháp mà để gói là để thờ á, thì là mình nói ngược lại Phật rồi, mình làm ngược lại Phật đó. Vậy thì kinh điển của Đức Phật phải để là đọc tụng, để theo đó mà tu. Cái thứ nhất. Cái thứ nghĩa thứ hai về lý, pháp là gì? Phật là giác ngộ, pháp là chân lý. Chân lý, thấy không? Mình sống đúng theo chân lý thì làm sống đúng theo pháp, đúng theo pháp. Mà nói một cái nghĩa rộng nữa thì pháp là gì? Pháp là điều thiện. Cái Phật nói rằng tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Cái việc gì thiện nhất thì là Phật pháp. Trong kinh Kim Cang đấy, tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Vậy thì làm cái gì thiện, có lợi cho mình, có lợi cho người, là Phật pháp. Vậy thì tôi thấy các ông bạn bên kia ông đạo Thiên Chúa, ở cái đạo Thiên Chúa, thấy không? Mà ông làm cái điều gì đó thiện, ông làm đúng Phật pháp không? Đúng Phật pháp. Vì Đức Phật có nói rất rõ, cái việc thiện á, làm cái gì thiện gọi là Phật pháp, không có cần nó mang cái nhãn hiệu. Mình thì mình hay mang cái nhãn hiệu Phật tử mình nè, có không? Tôi như hòa thượng X và thượng hòa thượng ông gì đó, tôi Phật tử của chùa A, chùa B, chùa C gì đó, mang cái nhãn hiệu. Rồi có khi mang cái nhãn hiệu mình làm không xong cái nhãn hiệu mình. Có khi mình xưng mình là Phật tử con Phật mà mình làm những chuyện gọi là hủy bán tam bảo, hủy bán Phật. Mặc dù mình không có nói cái miệng ra là không có chê Phật, không có hủy bán theo kiểu mà đó, nhưng mà hủy bán bằng cách là mình sống ngược lại với cái sự giác ngộ, mình sống ngược lại với chân lý thì là hủy bán. Thấy không? Đã gì đó. Giờ 6 giờ rồi, 6 giờ mấy rồi, thôi giờ nghỉ, buổi tối tiếp tục. Nếu như đó thấy là mình say, mình suy nghĩ thử coi, người cậu nhưng đừng buồn, đừng buồn. Bởi vì cái quan trọng của kinh Địa Tạng là kể ra như vậy không phải là ngài hù mình, không phải. Bởi vì sao quý vị? Vì nếu mà ngài muốn mình ở địa ngục đó, thì ngài khổ thêm, ngài mệt thêm nữa. Cái tinh thần của Địa Tạng rất là hay cái chỗ đó, ngài trình bày cho mình thấy. Nhưng mà sau khi trình bày rồi đó, mình sanh cái lòng sợ hãi, nhưng mà bên cái sợ hãi đó mình có tinh thần hy vọng. Có cái hy vọng nó khác với những tôn khác. Những tôn giáo khác nói là anh làm về dưới địa ngục đời đời, Đức Phật Địa Tạng không có, Đức Phật Địa Tạng không có. Trình bày cho mình thấy cái tội, thấy con đường đi tới cái chỗ địa ngục. Lẽ nhiên là mình, khi mình thấy như vậy rồi thì mình mới phản tỉnh là mình thấy mình có. Nhưng mà thấy như vậy rồi thì ngài không phải là đi như vậy bắt buộc cái người ngục đó, không có. Nhưng mà ngài nói à, mặc dầu làm như vậy nhưng có một cái điều thiện nhỏ như hột bụi. Tôi từ giờ tôi nói đi nói lại, cái hột bụi đó thì cũng giải thoát được. Và trong khi mình thấy mình tội nhiều thiệt, mình suy nghĩ cái coi mình có cái điều thiện lớn lắm. Quý vị thấy chùa ngồi nghe kinh nhận được thiện rất lớn. Mà trong khi đó nói là nghe một cái buổi giảng kinh như vậy thì sau khi 30 tiểu kiếp không gọi địa ngục. Hay buổi giảng kinh như vậy đó, thì biết rằng mình có tội thiệt, nhưng mà bù lại thì mình có biết bao nhiêu điều thiện. Mà nếu như đã nói là đã có một cái điều thiện nhỏ đó, thì đủ để cho ngài độ rồi. Trừ phi mà cố tình mà không có chịu lo lắng gì hết đó, thì thôi chuyện nó đổ không được. Thì nó đừng lo, biết sợ không tiếp tục làm nữa. Nhưng còn cái chuyện quá khứ mình làm đó là chuyện đó đừng có lo, thấy vui lên để đã nói. Bây giờ thì tôi tạm nghỉ ở đây, rồi tuần tới thì nếu có thể tiếp tục mình nhớ nữa.
Dạ, bà thầy cho tôi xin hỏi sao bể tượng Phật nó có tội không?
Bởi vì theo cái văn cú á, bởi vì nếu cô cố tình cô đập á,
đây thầy cháu nội thì nó có mười mấy tháng rồi nó làm.
Không sao, không sao.
Nó làm tội bể luôn cả tượng Phật Thích Ca mà
sao cô? Bởi vì vì tôi nói là cái tinh, cái ý chí là quan trọng. Thì tôi biết là nhiều khi là có những vị đó, mà ví dụ như là vô tình làm bể, vì làm bể tượng Phật á, thật sự cái tượng Phật mà nói đó nha, thì cố tình mình đập thì nó là tội. Đi Đức Phật mất con heo không phải là Phật, tôi nói là Phật cao là gỗ. Nhưng mà khi mình đọc như vậy là mình móng cái tâm, tức là đại diện cho tinh thần của Đức Phật, cho Đức Phật, cho sự giác ngộ. Còn lỡ bể rồi thôi, thiếu gì. Thế thì bởi vì chúng ta thấy là cái chuyện không sao, đều thấy xót xa, đều mình thấy bể vậy thì thấy xót xa thôi, không có tội gì. Sao? Thôi giờ quý vị đứng dậy nha, rồi ngồi hướng.
Mà thấy
được. Hôm nay thì tôi trước á, tôi đang giảng nửa trình phẩm thứ ba, tức là cái phẩm nói về các nghiệp duyên của các chúng sanh. Tại sao mà chúng sanh tạo tội, tức là chúng ta đó, và những cái nghiệp báo như thế nào. Cái phần đầu tiên á, là sau khi Đức Phật nói lại cái tiền kiếp của Ngài Địa Tạng, thì Maya Phu Nhân tức là cái người sanh ra Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, sau khi sanh ra Bồ Tát Sĩ Đạt Ta rồi thì Maya Phu Nhân viên tịch thì sanh lên cái cõi trời gọi là cõi trời Đâu Xuất Đà, tức là cái nơi mà Đức Phật Di Lặc hiện giờ là chuyển thế đó. Thì Ngài Maya mới yêu cầu Ngài Địa Tạng mới nói lại cái duyên thế nào, mà cái nghiệp như thế nào, cái báo ứng như thế nào, làm cái hành động gì ha, rồi bị cái quả báo như thế nào. Thì Bồ Tát Địa Tạng cho biết rằng á, chẳng những ở trong cái đoạn này nó có cái chỗ mà hôm rồi tôi lại không có giải kỹ. Có nói rằng ở trong hàng nghìn vạn thế giới khác nhau thì có nơi á, có địa ngục, có nơi không có địa ngục, có nơi á, có đàn bà, có nơi không có đàn bà, có nơi có Phật Pháp, có nơi không có Phật Pháp, rồi cho đến những cái nơi mà có bậc thanh văn bích chi thì cũng đều có nghiệp. Vậy thì Đức Phật nói á, có nơi địa ngục, trong địa ngục cũng có nghiệp, mà có nơi á, không có địa ngục cũng có nghiệp, có nơi á, có đàn bà cũng có nghiệp, có nơi không có đàn bà cũng có nghiệp, có nơi có Phật Pháp cũng có nghiệp, có nơi không có Phật Pháp cũng có nghiệp, mà kể cả cái nơi mà có thanh văn bích chi Phật á, cũng có nghiệp. Vì cái chỗ này nó hơi khó hiểu nè, tại sao mà Đức Phật nói rằng có nơi á, có địa ngục, có địa ngục hay không có địa ngục thì cũng có nghiệp, tại sao vậy? Bởi vì cái chữ địa ngục á, thường thường chúng ta nghĩ địa ngục là cái gì? Chúng ta nghĩ địa ngục là chết rồi mới địa ngục, phải không quý vị? Ngục là gì? Địa là gì? Chúng ta nghe nói địa là đất, phải không? Nghe nói địa cái nghĩ tới đất nha. Rồi ngục á, chúng ta nghĩ tới chuyện tù ngục, lao xá tù ngục. Nhưng mà cái thực sự á, cái chữ địa, như hôm đầu tiên tôi bắt đầu tôi giảng kinh Địa Tạng á, thì chữ địa là đất, nhưng ngược lại chữ địa đó có nghĩa là gì nữa quý vị? Cái đất, cái tính chất của đất nó như thế nào? Nó hàm chứa, nó hàm chứa, phải không? Nó hàm chứa cái gì cũng chứa trên. Quý vị đổ nước sạch thì nó cũng chịu, nó cũng chứa. Rồi quý vị đổ nước dơ, đất nó có không chứa không? Nó có đẩy trả lại mình không? Nó cũng chứa. Vậy thì cái địa đó là chứa. Mà ngục, thế nào gọi là ngục? Cái ngục á, thì nó có hai cái nghĩa. Một là cái nơi giam giữ tội nhân, giam giữ tội nhân. Cái hai nữa là gì quý vị? Ở ngoài đời đó có khi người ta chửi nhau, người ta nói gì? Hả? Nói cái mặt như chú ngục. Là trường hợp đó là sao? Xấu xa, khổ sở, phiền não. Có nghe nói không? Có. Nói là cái mặt gì như chú ngục, như chú ngục. Vậy thì á, cái địa ngục á, là cái chỗ nào mà nó có phiền não, nó chứa đựng phiền não. Địa là chứa đựng, ngục là tượng trưng cho phiền não, khổ sở. Vậy thì cái chỗ mà chứa đựng phiền não, khổ sở đó thì gọi là địa ngục. Vậy thì cái nơi nào có đàn bà cũng có cái địa ngục, nhưng cũng có cái chỗ khổ não, khổ sở. Cái nơi nào không có đàn bà cũng có chuyện đó nữa. Vậy thì mắc mớ gì nói chuyện tới đàn bà ở đây? Nãy con cô thắc mắc. Ở đây trong kính chúng ở đây thì phần lớn là quý bà. Nói vậy thì mấy bà có tội lỗi gì? hả? Cái chỗ này đó, đừng có nghĩ là cái thân đàn bà là người nữ. Bởi vì ở trong trong đạo Phật đó quý vị, cô có một cô có hỏi tôi là ngày xưa Đức Phật nói rằng khi mà cho người nữ vào trong đạo Phật đó thì cái mạng mạch của Phật giáo bị mất phân nửa. Ở đây nếu quý vị là có kinh, trong cái kinh thì lúc đầu ngài A Nan á, ngài sinh bạch cho cái bà Di Mẫu của Đức Phật vào đi tu. Thì bà đó thì bà thắc cười lắm, bà sẽ đi tu Đức Phật không cho. Thì Đức Phật mới đi một cách đó khoảng chừng 200 dặm thì bà đó mới về gia quyến, mới cạo đầu đắp y làm đại mà. Thì tới Đức Phật, Đức Phật thấy lỡ bộ với làm sao thì không cho đi tu. Thì bà nhất quyết đi tu, bà mới tự cạo đầu, tự quấn y, rồi mới đi bộ tới này, chân chẳng gì sưng hết. Đức Phật mới thấy, Đức Phật mới A Nan bạch mấy lần, Đức Phật mới thôi cho vào lập cái tỳ kheo ni. Nhưng Đức Phật có nói rằng á, vì có nhiều khi cho cái tỳ kheo ni vào trong giáo hội á, cái mạng mạch của Phật giáo bị mất phân nửa, mất phân nửa. Vậy thì á, nếu mà nói rằng đạo Phật không có phân biệt nam nữ, không phân biệt nam nữ, vậy thì nói như vậy té ra là mấy bà hại đạo Phật, phải không? Suy luận cái cách bình thường đó, nhưng phải hiểu như vậy. Cái mạng mạch của Phật giáo mà Đức Phật nói đó quý vị là chỗ nào? Cái nào gọi là mạng mạch Phật giáo? Phần lớn đó, quý vị cứ tưởng rằng tức là cái mạng mạch Phật giáo là sống 1.000 năm, đáng lẽ là Phật nó tồn tại 1.000 năm, có mấy bà vô thì nó chết phân nửa, còn có 500 năm. Không phải vậy, không phải vậy. Mà theo chú giải á, cái mạng mạch của Phật giáo là gì? Mạng mạch của Phật giáo á, cái chỗ nào gọi là mạng mạch Phật giáo quý vị? Có hai cái, mà khi nào hai cái đó còn á, thì Phật giáo còn. Có khi không cần, không có chùa, có khi không có chùa, không có hình Phật, không có người tu, nhưng mà hai cái đó còn thì Đức là đạo Phật còn, Đức Phật còn. Là cái gì? Chữ từ, chữ bi. Chỗ nào có từ, chỗ nào có bi á, là có Phật giáo. Có thể là không có chùa, có thể là không có cốt Phật, có thể là không có hình thức tăng ni, nhưng hễ chỗ nào có từ thì có bi á, là có đạo Phật, là có Đức Phật. Vậy thì cái đó là trong trong kinh đó, trong mấy bài tán đó, tôi nói là Phật tâm vô xứ bất từ bi. Cái tâm Phật, cái chỗ nào mà có từ bi tức là có tâm Phật. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Vậy thì nói Đức Phật nói như vậy á, thì phải hiểu cái mạng mạch Phật giáo bị mất phân nửa là thường thường bị mất cái hai chữ từ bi đó. Mấy bà Hà thì nói thiệt, tôi riêng tôi rất tôn trọng quý bà, bởi vì thật sự có hai mấy bà cũng nhiều khi tu hơn mình nữa. Nhưng mà thường thường đó quý vị, người nữ người xét thử coi, cái từ cái bi đó, cái từ thì được lắm, mấy bà làm tốt lắm, tốt không mấy ông? Hô làm chuyện xã hội, hô làm chuyện phúc thiện, mấy bà làm sốt sắng hết trơn rồi, phải không? Mấy bà làm dữ lắm, hô các chùa ha, các miếu ha, ha để cứu giúp đói khổ này nọ, chẳng tới bà làm hay lắm. Nhưng mà tới chừng bi á, bi thì mấy bà phần lớn là không có chỗ bi. Tôi nói là phần lớn không phải là hết. Tại sao vậy? Vì mấy bà lộn chữ bi thành chữ ái, lộn phần lớn chữ bi thành chữ ái. Bi là cái gì? Bi là thương, phải không? Thương. Còn ái là cái gì? Cũng là thương. Tại nên mình cứ nói rằng thương thương, nó khác nhau xa lắm. Cái bi á, là cái thương mà giúp cho cái người mình thương đó đi tới chỗ giải thoát. Còn cái ái á, nó có khuynh hướng, nó thương cũng là thương, nhưng nó có khuynh hướng làm cho cái người mình thương đó trụ lại cái cõi ta bà. Tôi lấy một thí dụ, tôi có đứa con. Ai ở đây quý vị, có ai có con mà không thương con không?
Không.
Có không? Ai cũng thương đó. cưng con hồi nhỏ tới lớn, sống ở trong lo lắng nha, ăn thì cũng phải lo cho nó ăn, coi như nó không biết làm gì hết lo cho nó, đùng cái nó đi tu. Mà tu biết được rằng đi tu là ngày ăn bữa, đồ quần áo không quá ba bộ, chịu cực chịu khổ, thì tôi nói thôi con đừng đi tu, bởi vì thương con mà, sợ con nó cực khổ không cho nó đi tu. Thì cái đó gọi là ái, ái thương con, vì thương con sợ nó cực khổ mới rị nó lại, ha, mới không cho nó đi, cái đó gọi là ái. Nhưng ngược lại, nếu mà cái người mẹ mà thương con, biết rằng con cực khổ, ăn một buổi rồi đầu không đại khá rồi những thứ tiện nghi bỏ, nhưng mà nếu mà có bi á thì là chắp tay mừng cho con đi. Cũng như bà mẹ của ngài Động Sơn Liên Giới á, cái bà mẹ đặc biệt lắm. Thì khi mà ngài Động Sơn, tức là tổ của tông Tào Động á, Tào Động một cái tông lớn, cưng con như ngọc như ngà, con đi học về chưa tới giờ đã đứng ra ngoài cửa đang ngóng rồi. Bây giờ quý vị nhiều khi đâu có ai, ít có ai được như vậy, trễ rồi nó mới ngóng, phải không? Con đi học 12 giờ về, rồi tới chừng 12 giờ 15 giờ về không thấy mới ra ngoài cửa ngóng. Còn bà mẹ của Động Sơn Biên Giới chưa tới giờ đã đứng ra cửa đợi con. Nhưng mà tới chừng ngày Động Sơn đi tu, đau đớn như cắt ruột, bà nói đau đớn như cắt ruột. Nhưng mà khi viết thơ cho Động Sơn, viết thơ cho tổ Động Sơn thì viết sao? Nói rằng mẹ thương con đó, cái thân của con mẹ còn trọng hơn là thân mẹ, ha? Coi như là con chưa đau, con đau một mà mẹ đau mười. Nhưng mà khi con đi tu á thì mẹ vui lòng con đi tu. Bởi vì sao? Bởi vì con đi tu là để giải thoát, để cứu được mẹ. Chẳng những cứu được mẹ thôi mà còn cứu được cả chúng sanh. Thì như vậy mới thật sự tâm bi. Mấy bà thì thường thường nói xin lỗi, mấy ông cũng vậy, chứ đừng nói chi mà chị mấy bà lộn hai cái chữ bi phải. Và chính vì vậy Đức Phật nói là cái mạng mặt Phật giáo còn phần nữa là vậy đó, là bởi vì được có cái từ chứ không có cái bi, lộn cái gì đó. Thành ra nói chỗ mấy bà đó thì thực sự ra cái chỗ đó là hiểu như vậy đó. Bây giờ lên tới cái chỗ mà quý vị thấy nó rằng kể cả Thanh Văn Bích Chi đó cũng có địa ngục nữa. Thanh Văn Bích Chi đó cũng có địa ngục nữa. Vậy thì cái sơ rộp này đó, địa ngục ở đây là địa ngục gì? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng thanh những bậc mà đã tu chứng Thanh Văn, cái quả Thanh Văn là cái quả gì quý vị? Đó là Hán, phải không? Quả là Hán, Thanh Văn mà. Vậy thì nếu mà nói rằng tới Thanh Văn mà còn đọa địa ngục thì là thôi ai tu làm nữa. Khi Thanh Văn nó tào dịch thì Thanh Văn thì gọi là không có trở lại nữa rồi, không có dòng lại cái dòng lãnh quẩn luân hồi nữa rồi, chắc quả là Hán. Vậy thì nếu mà còn Thanh Văn á, Bích Chi Phật mà còn địa ngục thì làm sao không tu? Vậy thì á, phải hiểu là chỗ này địa ngục là như hồi nãy tôi giảng đó, là nhẫn chịu những sự khổ sở khó chịu. Vậy thì quý vị nếu mà đọc trong cái giáo sử thì thấy rằng có vị nào La Hán mà bị cái cảnh mà địa ngục không? Bị không? Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên á là sao quý vị? Tôi nhớ cái địa ngục đây không phải là cái địa ngục mà mình chết thì bị đọa, mà cái địa đây là nhẫn chịu, ngục đây là sự khổ sở, chịu khổ, sự khổ sở gọi là địa ngục. Vậy thì Ngài Mục Kiền Liên á, tôn giả Mục Kiền Liên là tôn giả thần thông đệ nhất, đệ tử Đức Phật, thần thông đệ nhất. Nhưng mà tôn giả Mục Liên đó quý vị chết, khi chết thì sao? Bị chúng vây đâm mà chết, đâm nát thay mà chết. Đến nỗi mà cái ngài bạn của tôn giả là tôn giả gì? Xá Lợi Phất, mang cái lấy cái y mà quấn thịt, gói cái bọc một lấy, cởi một lớp y, gói một gói thịt đem về nhưng Đức Phật. Là tại sao vậy? Bởi vì ngài đã quá là hán rồi, nhưng mà cái nghiệp của ngài vẫn phải trả, cái nghiệp báo vẫn phải trả, cái nghiệp cũ á, cái người đắc quả la hán rồi, cái nghiệp mới không còn, nhưng mà cái nghiệp cũ vẫn còn phải trả. Vậy thì đó là địa ngục mới hiện, mà thay vì nó đợi mất đi rồi nó mới hiện, nó hiện tiền địa ngục, gọi là hiện tiền địa ngục, nghĩa là hiện tiền chịu được những cái khổ đau. Một cái thí dụ khác, chính Đức Phật cũng vậy. Chính Đức Phật cũng vậy. Đức Phật bị cái quả báo, có mấy cái quả báo Đức Phật có gì nhớ không? Một lần Đức Phật phải ăn đồ cho ngựa ăn, có gì nhớ không? Có một lần đi nhầm cái khu mà nó lỡ là nó khổ đói quá đi, thì vì Đức Phật ăn đồ đi đồ ngọ xin khất thực thì không có ăn, thì có cái người đó họ còn một chút đồ ăn cho ngựa ăn, họ mới dâng cho Đức Phật. Đức Phật ăn, anh một lần bị ăn đồ ăn của ngựa, thấy không? Mà chính Đức Phật còn bị những cái quả báo nhỏ như là bị đá xô vân vân. Thì mình thấy rằng ngay cả những vị mà Bồ Tát Thanh Văn Bích Chi á thì vẫn còn chịu cái quả nhỏ, mà cái quả đó thay vì nó lớn thì nó nhỏ. Cũng như là ở trong kinh Kim Cang nói vậy đó, cái người tu như chúng ta vậy đó thì không có ai tránh khỏi nghiệp báo hết trơn, có điều là cái nghiệp nó tới chúng ta, thay vì nó tới lớn thì cái người tu á gọi là có một cái sức, là sức phản ứng nghiệp. Phản ứng nghiệp nghĩa là sao? Nghĩa là nhờ công đức mình tu nó có một cái sức phản ứng, nó che bớt cái nghiệp báo đi. Thay vì bị đâm 10 dao, nếu mà cái ngày Mục Liên mà không nhờ sức tu hành có thể là không còn miếng thịt nữa, nhưng mà nhờ ngày tu. Có khi chúng ta không vậy, tu thì có khi đau đớn chút đỉnh, bệnh hoạn chút đỉnh, bị người nói chút đỉnh thì phải mừng. Là bởi vì sao? Bởi vì đáng lẽ đó bị người ta đâm chém thì bây giờ cái nghiệp nó nhẹ một chút, bị người ta mắng chửi. Vậy là cái chỗ này là chỗ mà không ai thoát khỏi. Chính tôn giả Mục Liên là thành công đệ nhất, thành công đệ nhất của đệ tử Đức Phật, mà chính còn không nghe tác nghiệp. Bởi vì sau đó có người hỏi, có một lần ngày đi thì bị đánh quá đi, thì hỏi rằng sao ông không hiện thần thông? Bởi vì ngài có thần thông mà. Ông nói thần không có làm gì có thông. Lúc đó thì đã là cái nghiệp nó tới rồi, thần không có làm sao có thông. Vậy thì đành chịu cái nghiệp. Cũng như là sau này có những vị tổ như tổ sư tử á, tổ sư tử đó bị chặt đầu, chặt đầu, nhưng mà bình tĩnh vì ngài nói cái nghiệp ngày tới rồi. Chặt đầu, ngài giảng kinh, rồi có ở trong chùa có một cái bị trăng rồi nói rằng ngài vì ngài giảng theo thiền tông á, không có theo cái cổ truyền của Phật giáo, thì mới du quan cho nhà là giảng kinh như là giảng tà đạo, thì sau đó mới chặt đầu ngài. Thì ngài vẫn chịu chặt đầu, cái nghiệp của ngài chịu chặt đầu. Vậy thì mình thấy rằng trong này Đức Phật nói đó, trong mọi cảnh thấy không, là mình có cái nghiệp, nhưng mà đều cam nhận chịu cái nghiệp đó thôi. Sau này thì Đức Bà Ma Gia Phu Nhân mới hỏi là cái cõi Nam Diêm Phù Đề, nó mới hỏi Đức Địa Tạng nó là cái quả cái nhân, cái quả ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề. Nam Diêm Phù Đề tức là cõi nào? Chúng ta ở đây là Nam Diêm Phù Đề. Thì Bồ Tát Địa Tạng mới giải thích là có mấy cái tội này gọi là tội đọa địa ngục, mà địa ngục đây gọi là địa ngục vô gián. Thì Đức Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng nếu chúng sanh bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại á thì bị đọa địa ngục vô gián. Bất hiếu với cha mẹ là một, ha, và cho tới cái giết hại. Vậy thì á, bất hiếu cha mẹ là sao gọi là bất hiếu với cha mẹ? Đây ai cũng có con hết trơn. Giờ quý vị con, quý vị làm sao quý vị là con coi con có hiếu? Thường thường á, theo cái đạo Nho thì sao gọi là có hiếu quý vị? Như là quạt á, quạt nồng ấm lạnh, há ấp lạnh. Hồi xưa có cái tích là có người đó thương cha mẹ lắm, để mà trời lạnh á thì lăn ở trên, nằm trên giường cha mẹ trước, cho cái hơi ấm của mình nó truyền ra cái giường trước, sau cha mẹ lên ngủ cho ấm. còn mùa đậm mùa nực á thì thức quả cho cha mẹ. Ha, rồi có người á ngủ mà cha mẹ cái mùng mà nó rách. Ở Việt Nam thôi, sẽ bên xứ ở Trung Hoa thì cái mùng nó có mũi, cái mùng nó rách. Rồi thương cha mẹ rồi sao? Mới cởi áo ra ngồi kế bên mùng á. Để chi vậy? Bây giờ con mũi nó chung vô mùng, nó chung một cái lỗ nhỏ. Còn có thịt sẵn ở đây nè, nó cứ bu vào nó cắn, để đỡ cắn cha mẹ. Thì cái đó là theo chữ hiếu của đậu nho. Cung phụng cha mẹ nè, dâng lời cha mẹ nè, ha, lo lắng cha mẹ tuổi già nè, thì gọi là có hiếu. Phải không? Nhưng mà cái hiếu là cái hiếu làm sao quý vị? Ở đây ai có con mà biết qua Mỹ rồi ha. Mà nếu mà con có gia đình mà nó ở chung với mình á, mà mỗi ngày là nó tới thăm mà má bữa nay khỏe hay không thì còn mừng lắm, là thấy có hiếu lắm rồi. Thực tế con tôi biết mới có bà cụ tội nghiệp lắm, đủ đi nó không cho ở, đủ đi nè, rồi không biết dâu nữa, rồi sách lang thang lết hết cái rồi tôi gặp khóc đuổi nó không cho ở. Vậy thì đó, đó là những người đó vô phước. Nó có phước có con nó lo lắng đầy đủ là có phước lắm rồi. Nhưng mà cái phước nó chưa bằng nếu mà cái người cha mẹ mà chưa biết cái đạo Phật, chưa biết cái giải thoát, mà con nó cho biết con giải thoát là có hiếu. Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng cái hiếu của cha mẹ, cái công của cha mẹ sanh ra con nuôi con á, dầu cho đội trên đầu và mang trên vai đó cho suốt cả cuộc đời cũng không có hết, không có trả hết được cái ân đó nữa. Không có trả được cái ân nữa. Bây giờ quý vị nghĩ thì quý vị nuôi con, sanh con ra, nó nằm ở trong bụng á, đã là bắt đầu lắng lo cho nó rồi. Thấy không? Nó đạp mình đau, mà nó không đạp để bắt đầu lo. À, ai có thai rồi, nếu nó đạp thì thấy khó chịu, thấy đau đớn. Mà ấy nó không tròi không đạp thì không biết nó ra làm sao. Đi bác sĩ rồi coi nó coi làm sao. Vậy thì nuôi tới lớn lên không biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt. Vậy thì mình thấy mình nuôi con vậy, cha mẹ nuôi mình cũng vậy. Bây giờ trả ơn sao bây giờ? Thường thường ta nói rằng cái nước chảy xuống, nước chảy xuôi chứ không chảy ngược. Phải không? Cha mẹ thương mình, rồi cái chuyện mình có gia đình, rồi có con, có cháu, rồi ít có lo cha mẹ lắm, lo lại cho con cháu không à. Nhưng mà theo đạo Phật á, cái người muốn trả hiếu cho cha mẹ á, không có cách nào trả được hết á, không có cách nào trả hết. Chỉ có một cách là giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi luân hồi đó. Là cái hiếu lớn nhất, trả lớn nhất. Là bởi bây giờ giàu cho quý vị có làm bất cứ cái gì đi, thì một ngày nào đó, năm 10 năm, năm 7 năm sau, cha mẹ cũng qua đời. Mà khi qua đời rồi thì sao? Do cái nghiệp báo mà tái sanh. Do cái nghiệp báo mà tái sanh. Có khi là ngày hồi nhỏ mình thích ăn thịt, làm thịt, làm cá để nuôi mình. Vì cái nghiệp đó mà khi chết, tái sanh là có loại cảnh khổ. Thế không? Mình trả có được. Vậy thì cách tốt nhất là cho cha mẹ biết tín tinh tam bảo, quy y tam bảo, và nhờ quy y tam bảo đó mới khỏi được cảnh địa ngục, cảnh khổ. Thì có như vậy mới là hiếu trong đạo Phật. Vậy thì ở trong này nói rằng cái người nào bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ thì đọa địa ngục. Vậy thì chữ này chữ dễ hiểu rồi, phải không? Bất hiếu ở ngoài đời mình thấy chưa thấy gì đã lối xóm đã chửi rồi. Vậy thì chết mà bị quả địa ngục là phải. Là bởi vì cha mẹ sinh ra mình mà không lo lắng đến nỗi giết hại nữa thì chuyện này chuyện bình thường. Thì hiện cái cha mẹ đó quý vị thì có hai cái ý nghĩa. Hiện tiền phụ mẫu là gì? Cha mẹ tại thế. Có khi nào mình giết cha giết mẹ mình không hay không? Quá khứ phụ mẫu. Thường thường quý vị thấy rằng khi quý vị tháng 7 gọi là cầu cho thất thế, quá khứ thất thế phụ mẫu 7 đời cha mẹ. Rồi bây giờ nếu tin trong Phật giáo thì có chuyện tái sanh. Nhưng quý vị thấy đó, một câu chuyện Đức Phật kể trong Túc Sanh Truyện đó, là bà mẹ chết rồi đầu thai làm chó. Đầu thai làm chó giữ của cho gia đình con. Là bởi vì khi mà sống á thì có được một số của vàng dấu, tôi chết không kịp nói cho con, tôi mới đầu thai thành chó, mà con chó đó lại chó giữ cửa, nghĩa là ai vào nhà của người con là nó theo cho tới nơi tới chỗ, mà tối nó ngủ thì nó ngủ tới chỗ đó, nó ngủ cái giường cái phòng mà mẹ cũ nó ngủ. Vậy thì Đức Phật mới tới thất thực thì nhà mới thấy, người mới nói cái tiền thân à, nhà tôn giả một liên với Đức Phật tôn giả một liên mới nói là cái tiền thân của bà mẹ là chó, đầu thai thành chó để mà giữ cái vàng của bà mẹ. Thì bây giờ mình thấy thí dụ như người con mà sát sanh, ở đây chúng ta thấy có nhiều người sát sanh ăn thịt, ở nhà nuôi chó nuôi mèo, giết chó giết mèo đây. Nếu mà cái người đó giết con chó đó thì là giết mẹ mình rồi, thấy không? Cho nên mình thấy rằng thật sự ra trong cái dòng luân hồi có khi á mình không lấy cầu cho cái cha mẹ quá khứ phụ mẫu mình đừng có đầu thai thành cái loài đó sát sanh, nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì có khi là tất cả những người chung quanh tôi quý vị có khi là cha mẹ mấy đời lẫn lộn với nhau, không biết đi lòng vòng lẫn quẩn trở lại. Vậy thì bất hiếu cũng bị đọa địa ngục và giết hại của người ở đời. Thì ở đây chúng ta cái xứ này gọi là trong đạo Phật là xứ Bắc Cu Lưu Châu, là cái xứ này là xứ mà Atula nhiều, xứ Mỹ đó quý vị. Ở trong kinh gọi là Bắc Cư Lưu Châu, nghĩa là cái xứ của quỷ Atula. Mà quý vị thấy có không? Có. Ở Việt Nam tôi thấy ít khi nào con giết cha mẹ lắm. Bất hiếu bất quá là cha mẹ nói một thì trả lời một thôi. Ở Mỹ có, con giết cha mẹ có. Ở Mỹ nè. Mà ở trong kinh thì nói rằng cái xứ này là xứ Bắc Cư Lưu Châu, xứ của Atula. Thiệt vậy đó. Atula rồi sao Atula? Tham ngũ dục, sắc, ăn uống, ha, tài, sắc, danh, thực, quyền, ngũ dục. Ở Mỹ nè, quý vị thấy, dòm thấy thì thực sự là nó xứ của quỷ Atula rồi vậy đó. Không biết cái đạo đức, chỉ chịu ăn uống hưởng thụ. Cái xứ này là xứ giận dữ, hung dữ. Thành ra, ở đây thì tôi thấy thực sự là có chuyện giết cha mẹ. Ở đây ai đọc báo gì thấy cùng mình không đến nổi. Ha, nhưng mà có giết chăng là giết lầm sát sanh đó. Đó rồi cái tội thứ hai là nếu chúng sanh nào làm Phật chảy máu, quỷ bán tam bảo, không tôn trọng kinh Phật thì chết rồi cũng đọa địa ngục. Vậy thì làm thân Phật chảy máu, sao là thân Phật chảy máu? Làm thân Phật chảy máu nè, quỷ bán tam bảo nè, không tôn trọng kinh Phật. Vậy thì thân Phật chảy máu thì đây có hai nghĩa. Lúc Phật còn tại thế như ông Đề Bà Đạt Gia đó, xô đá cho đè Đức Phật, Đức Phật bị đè dập ngón chân, làm thân Phật chảy máu. Bây giờ mình làm thân Phật chảy máu được không? Được không? Được. Được. Bởi vì quý vị với nó là bởi vì tôi hôm trước tôi giảng về kinh Phổ Hiền. Phật ở đâu? Bình thường đó, nếu mình đã làm thân Phật chém ở bây giờ như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng hình tượng của Phật, bây giờ ví dụ như thấy hình tượng của Phật cố ý đánh phá đập cho bể vỡ thì cũng coi như là làm thân Phật chém máu, bây giờ không thấy máu. Thấy không? Tượng Phật thờ, người ta thờ mình đập, xé làm thân Phật chém máu, đó là về hình tướng. Nhưng mà còn về cái lý thì sao gọi là thân Phật chảy máu? Giết hại người khác, giết hại con người có phải là làm thân Phật chảy máu không? Có không? Có lấy thí dụ như cô này với tôi giận nhau, lối xóm giận nhau, rầy rà tôi chém cô này, thì cô này bị chảy máu hay là Phật chảy máu? Mình nhìn con mắt thế gian thì nó chúng sanh bị chảy máu, phải không? Nhưng biết đâu cái cô này là cái người tu cho hạnh Bồ Tát, biết đâu, mình đâu có biết. Có khi cái người đó tu cho hạnh Bồ Tát, mà bởi vì Đức Phật nói rằng á, hãy mình niệm một niệm Nam Mô Phật thôi là gia dĩ thành Phật đạo rồi. Biết đâu cái người đó không lẽ cả cuộc đời họ không được niệm tiếng Phật. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói là một niệm Nam Mô Phật thôi là có thể thành Phật được rồi, nghĩa là có cái mầm của Phật rồi, thấy không? Mà mình lỡ mình đâm mình chém người này, mặc dù thế là chúng sanh, thân chúng sanh, nhưng mà họ vẫn có cái mầm của Phật tánh trong đó, vậy mình làm thấy Phật chém máu rồi chứ. Nghĩa là một cách gián tiếp, quý vị hiểu được không? Ví dụ tôi giận cô, tôi giận cô Dự Bản đi, ví dụ như vậy, thì mình nói cô Dự Bản cũng là chúng sanh như mình, thành ra giận quá rồi chém. Vậy thì khi mình nghĩ đó, thứ nhất là chém một con người, thì thấy là con người không phải là Phật thánh gì đâu, con người đâu phải là Phật. Nhưng mà không có Phật nếu không có con người. Vậy thì khi mình chém người khác, mình đâm mình giết người khác á, tức là mình đã hại những vị Phật tương lai, có phải là Phật tương lai? Một có khi ví dụ như ngài Sư Tử Bồ Tát đó, tôi nào nãy nói quý vị đó, ngài là Phật, ngài là Bồ Tát hiện thân mà chém ngài. Ví dụ ngày xưa cái ngày tổ Sư Tử là một nè, mà chính tổ Huệ Năng như vậy đó, có người tới chém ngài, ngài đưa đầu tới chém. Tại sao mình đâu có biết ai ai, những bậc mà Phật thị hiện Bồ Tát tái thân người ta đâu có nói, thấy không? Đó là cái làm thân Phật chảy máu. Còn quỷ bán Tam Bảo, quỷ bán Tam Bảo là gì quý vị? Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì ở đây có hai nghĩa. Nếu mình quỷ bán Phật Bảo, tức là thấy hình Phật chê bai này nọ là Phật Bảo. Pháp Bảo là chê bai kinh sách của Đạo Phật, nói cái này là không phải là chánh đạo, không phải là thế này cái loại kia. Tăng Bảo là chê những người tu hành theo Đạo Phật. Vậy cái đó dễ đấy ha, Phật Pháp Tăng, nó là về sự. Còn sao gọi là lý, sao gọi là chê bai Tam Bảo về lý? Phật Bảo là gì? Phật Bảo là gì quý vị? Phật Bảo tượng trưng như cái gì? Ở đây quý vị sau khi mà tụng kinh rồi đó, thì quý vị có là con quy Phật rồi, cầu cho chúng sanh sao? Quên rồi. Cái đó là Tam Bảo đó, cái đó là lý Tam Bảo đó. Một là tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, phải không? Phải thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm không? Vậy thì cái thế giới đại đạo là gì? Là cái chân tâm thường trụ, là cái Phật tánh của chúng sanh, Phật tánh của chúng sanh. Vậy thì bây giờ nếu mình nói rằng Phật tánh của chúng sanh thì ai cũng có tánh Phật hết trơn. Mà tôi thấy cái cô đó cũng tu, tôi nói ơi bà nó tu gì, là khái vậy. Nghĩa là sao quý vị? Quỷ bán Tam Bảo chỗ đó. Có những người tự hào, có những người tự hào gọi là quỷ bán Phật tánh của người khác. Ví dụ mình nghĩ y nha, mình ăn chay trường, cái bà kia ăn chay có 2 ngày hả? À, tu hành ăn chay tháng có 2 ngày. Tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mình không nên mình nói. Mà nếu mình khinh chê á, mình thấy bề ngoài là khinh chê cái người đó, chứ thực sự là khinh chê cái Phật tánh, vì họ có Phật tánh, họ tu mà. Vậy thì ai họ cứ đang đi đường mình đi nhanh thì kệ mình, họ đi chậm thì đáng lẽ ra đó phải dìu dắt, phải khuyến khích họ đi theo, thấy không? Mà mình bây giờ thì tôi thấy có nhiều người thế gian này tu nguyện là bao nhiêu không biết, mà thấy người ta lại kinh thường. Có một vị sư nói với tôi, có một vị sư, quý vị biết là vị sư bên Trưởng Thừa đó, bên Nam Tông đó, thì họ sao họ có cái truyền thống là ăn mặn. Nói cái gì biết trường hợp đó không? Ăn thịt cá. Quý vị bên Nam Tông á, nói với tôi là có nhiều Phật tử Đại Thừa á, ăn chay trường, mà khi gặp một vị sư quấn y như vậy không chịu lại. Tôi cười tôi nói ý là mai là mới có một cái bụng rau cải mà còn ngã mạn cỡ đó, mà còn không biết thành Phật thành Bồ Tát rồi cái ngã mạn cái cỡ nào. Quý vị hiểu cái ý không? Ý là mình ăn chay, còn thấy cái vị kia tu á, mặc dầu thọ thì theo là thử tỏa, không chịu lại, bởi vì nghĩ rằng cái vị kia còn ăn mặn, thấy không? Rồi cống cao ngã mạn, mà nói chuyện với tôi thì tôi nói thật sự cái vụ đó, tôi nói thật là tôi lại tôi cúi đầu tôi lại. Thì chị đó nói là sao mà cũng hơi lạ, là thầy đỉnh lễ có vị sư, còn có nhiều Phật tử bên Đại Thừa đó, nó là Đại Thừa ăn chay rồi gặp chúng tôi không thèm xá nữa, bởi vì nói là mình ăn chay còn chúng tôi là ăn thịt cá. Thì tôi cười cho nó, những người đó mới có một bụng rau cải thôi, có cái bụng là có rau cải thôi mà nó đã vậy rồi, còn không biết thành Phật thì mới tất cả nào. Mình thì mình có cái gì, có không? Có. Bởi vì một người có hạnh tu đi, mình không nên nói chuyện, còn mình thương xót mình nói thì chuyện đó chuyện khác, thấy không? Nhưng mà khi mà thấy người ta tu mình khuyến khích cho họ tu, chứ đừng mất sanh lòng phỉ báng. Có nhiều người cái nghiệp lớn lắm, mấy sư bên Nam Tông, mấy sư bên phải nói rằng mấy sư bên Thái Lan đó, bên Thái Lan, bên Campuchia, mấy sư Nam Tông phần lớn là họ ăn theo cái kiểu ngày xưa là tam tịnh dục ngũ tịnh dục, như là cúng dường cái gì các ngạn cái đấy, cúng dường cái gì các ngạn, như là Phật tử mà không có gọi là bất văn, không nghe không thấy không nghi thì là các ngạn. Nhưng mà phải nói rằng các ngài cũng có những người có công với Phật giáo, như ngài Narada đó, thì người vừa viễn tịch đó. Vậy thì mình không nên như chuyện đó, tại nó đừng có sanh cái tâm cống cao nha mày. Đó là bây giờ quỷ bán cái tam bảo thì có Phật bảo là hiểu rồi, giờ pháp bảo là gì? Pháp bảo giản dị nhất là kinh sách. Kinh sách này nè, ha, một cuốn kinh gọi là pháp bảo. Hay là pháp bảo nghĩa là gì nữa quý vị? Kinh nó chứa cái gì? Kinh chứa cái gì? Kinh nó chứa lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật nó nhằm đưa mình tới chỗ gì? Giải thoát, cái chân chân lý, thấy không? Vậy thì khi mình quỷ bán kinh thì làm sao quỷ bán kinh? Một là hình thức á, mình cầm cuốn kinh lên mình để chỗ dơ bẩn, không tôn trọng. Mặc dầu nó là giấy, mình không tôn trọng giấy, không tôn trọng mực, nhưng mà sở dĩ tôn trọng là vì